Bữa nay thì chúng ta bàn về cái ý nghĩa tịnh độ ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì có một số người đó thì nhận lầm là đây là tu Kinh Pháp Hoa, rồi ở bên chùa Hoằng Pháp thì tu tịnh độ, rồi ở ngoài Thường Chiếu của Hòa Thượng Thanh Từ thì tu thiền, tức là tu thiền khác mà tu tịnh độ khác, rồi giờ đây chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa khác nữa. Đây là một cái suy nghĩ sai lầm ở trong đạo Phật chúng ta, và dẫn tới cái chỗ cố chấp, rồi đôi khi đó là chúng ta lại chống phá lẫn nhau mà phạm phải cái tội phá pháp. Cho nên trước khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Thiên Ma đó có tới thưa với Đức Phật là bây giờ đó thì tôi không phá được Ngài, nhưng mà tôi sẽ phá đệ tử của Ngài. Và sau khi mà Ngài vào Niết Bàn rồi đó thì tôi cho luôn cả con trai của tôi, con gái của tôi đó xuất hiện làm sa môn, tức là mang danh nghĩa của Ngài. Nhưng mà chúng tôi là dẫn dắt tất cả những cái người mà đệ tử của Ngài đó sẽ về trên cung ma. Đây là trước khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Thiên Ma có nói như thế đó. Thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, suy nghĩ về cái này thế nào? Cho nên trong thời Đức Phật vẫn có Thiên Ma xuất hiện mà phá những người tu hành, gây mất tín tâm của các người Phật tử. Thì đương nhiên sau Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì cái vấn đề này họ thực hiện nhiều hơn. Tại vì trong cái thời Đức Phật còn tại thế là Ngài chế luật rất là nghiêm, cho nên Thiên Ma giả không được, mà chỉ có tới phá thôi. Nghiêm là thế nào? Trong cái thời Đức Phật Ngài buộc rất là gắt, cho nên tất cả các thầy tỳ kheo thì phải giữ 250 giới cấm, gọi là xuất gia. Mà cái này rất là nghiêm mật, trong đó nặng nhất là 4 tội, gọi là 4 tội ba la di. Hãy ai phạm một ở trong 4 tội đó là lột áo đuổi ra, không được tu nữa. Thành ra cái trường hợp đó, đó nó nghiêm mật như vậy đó, thì Thiên Ma là cái nó vào đi xuất gia đó thì nó không thể làm được, nó không chịu được. Cho nên vô rồi phá không được thì thôi, tự nguyện là xin cởi áo trả lại Phật rồi đi về. Nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó thì Thiên Ma lợi dụng cái sơ hở mà của tổ chức Phật giáo chúng ta, nhất là những cái thời kỳ Phật giáo suy đồi, thì Thiên Ma có thể giả dạng làm thầy tu. Cho nên bây giờ đó là quý vị thấy đó, ở ngoài đường đó, thầy tu giả nhiều. Bây giờ đó là giáo hội mình bắt đầu tổ chức đó, thì cái trường hợp đó buộc các vị sư này, ai tu thì. Cho nên bây giờ đó là giáo hội chúng ta là cấm đi khất thực phi pháp phi thời. Mà mấy ông thầy tu giả này đó, mấy ông thầy tu giả này đó thiệt ra đó là con của ma, nhưng mà mặc áo tu. Đấy. Thì những người này đã làm những chuyện phi pháp, Đức Phật cấm là không cho đi khuyên tởi, hay là thậm chí Đức Phật không cho người tu giữ tiền nữa. Nhưng mà những người này mặc đồ tu đó, lợi dụng cái danh nghĩa của Phật, lợi dụng danh nghĩa Phật, rồi đi bán cho người ta một ốp nhang đáng chừng 10.000 thôi, nhưng mà có thể bán 20-30.000. Cái này là những người giả, chứ thiệt tu người ta không làm chuyện này. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên có những người đó giả nhưng mà họ cũng khôn khéo một chút. Giả mà thành ra ma thì đủ cách hết. Vô cái nhà đó thấy là Phật tử, cho nên nó có thờ Phật, có đốt nhang. Bây giờ ông thầy giả này đó, ông đưa ra một ốp nhang, ông bán, ông đưa cho mình. Nhưng mà ông bảo đó là, tức là cúng bao nhiêu cũng được. Thế nên như vậy đó, thì ốp nhang đáng 10.000, nhưng mà các vị cúng cho ông 20.000, 30.000, 100.000 đó, thì ông lụm bỏ túi phải không? Còn mình thử mình biết đó. Thôi mình đưa ông 5.000 thôi. Vốn ông là 10.000 rồi, nhưng mà mình đưa ông 5.000 á, ông không được, ông lấy ông bỏ vô sách ông đi, nên mình biết ông này là giả rồi. Còn nếu mà ông có một chút xíu tu á, giữ được cái giả của mình mà không cho người biết, thôi cũng bóp bụng chịu đi. Thôi chỗ này đưa 5.000 thì chỗ kia người ta đưa 20.000 bù lại. Cái này nằm ở trong vấn đề buôn bán cũng thế gian, mà Đức Phật cũng không chấp nhận cho nên. Đây là cái trường hợp đó, thầy nói là giả. Những người tu này tu giả. Khi mà thầy có cái chùa này đó, thì tất cả những cái người đó mà họ giả đó, để họ khuyên góp về cho thầy xây chùa, khuyên góp này. Ở đây thầy không xây, không có khuyên, không có kêu gọi. Bây giờ khuyên góp ấy, hôm trước thầy có nói là có một ông thầy đó, ông tới cái cửa hàng vật liệu đó, ông nói bây giờ bên chùa đang xây dựng mà thiếu xi măng. Thành đã kêu cái bà chủ hàng đó cúng, hỏi thầy ở đâu. Nó tôi là trị sự ở chùa Quy Nghiêm đây. Mà cái bà này là trúng là bà Phật tử của chùa mình. Cha bà nói là thầy trị sự Quy Nghiêm, tức là thầy Trí Hạnh đó, tôi biết rồi mà. Nhưng mà ông chết rồi mà. Thì cái ông này đó mới biết đó là mình bị lộ tẩy rồi, cho nên thôi trốn đi. Rồi cái bà này đó mới chở xi măng tới đây gặp thầy đó, bà mới nói có người tới con nói là kêu cúng xi măng cho thầy xây chùa. Thầy mới biểu thầy đâu có kêu. Đây cái trường hợp tất cả các Phật tử nên dè dặt vậy. Rồi khi mà thầy xây cất cái chùa Bửu Thiền ở trên núi, cái lúc đó là thầy Trí Thâm là lên làm, nhưng mà làm rồi đó thì cái trường hợp nó không được, là vì bệnh hoạn là chết sớm đi. Thầy đã chết lúc nó 54 tuổi thôi, chết rồi. Thành thầy mới phát nguyện thầy lên thầy xây lại chùa trên đó. Thì khi mà thầy xây cái chùa Bửu Thiền ở trên đó nữa, thì lại cũng có một số người nữa, họ lại nhân cái danh nghĩa là đi xin tiền cho thầy để làm chùa trên đó. Thành ra các Phật tử, nhất là trong đạo tràng mình, nên để ý đi xin tiền để làm thầy làm chùa, mà thầy có xin đâu. Đây là cái trường hợp đặc biệt đó, phải biết đó. Rồi cho tính bây giờ thầy làm chùa xong rồi, chùa trên đó thầy về thầy làm chùa Quy Nghiêm đó. Nhưng mà gần đây đó, thầy nghe nói có Phật tử tới thưa với thầy đó, là nói có những người đăng ở trên mạng nó kêu gọi để đóng tiền làm chùa trên núi thì phải. Tất cả các Phật tử mình nghiệm xem. Đây là cái trường hợp mà quan trọng. Nếu mà chúng ta dạy khờ, chúng ta tiếp tay với những người xấu này đó, thầy gọi đây là ma, phải không? Con của ma phá Phật đấy. Mà ta tiếp tay với họ đó thì sau này đó ta cùng đi với họ. Cái chuyện chắc chắn là phước chúng ta không sanh, nhưng mà nghiệp sanh. Tại nghiệp sanh là sao? Khi mà ta đưa tiền cho những người mà lợi dụng như thế xong rồi đó, sau này ta tìm lại đó, ta coi thì cái trường hợp này không có. Cho nên có những Phật tử tới thưa với thầy cái chuyện này, là có ông thầy đó, có cái bà cô đó tới là xin tiền con để đặng làm chùa, ghi địa chỉ đàng hoàng. Mà con tới cái chỗ địa chỉ đó để con tìm xem coi có phải vậy không, đặng cúng, nhưng mà không có. Thầy nói các Phật tử này là cẩn thận chút, không tiếp tay với người xấu, phải không? Tại cái bà này cẩn thận hơn, là tới đó coi thử thiệt có làm chùa không, và có phải là ở chùa đó là kêu đi xin không. Thì lúc bây giờ đó mình đóng tại chỗ đó thì cái này tốt hơn. Thành ra đây là các Phật tử mình nên cẩn thận. Có những người đó thầy thấy đó, họ kỹ mà thầy thấy này cũng đúng. Tại vì cái khi mà nghe nói là thầy đang làm cái Việt Nam Quốc tự, thì bây giờ đó Phật tử ở bên Mỹ mà họ gửi tiền về cho Phật tử ở thành phố mình, nhờ đem vô cúng cho thầy để làm chùa. Thì bây giờ cái Phật tử này đem cúng cho thầy thì họ biết là thầy làm rồi, nhưng mà họ thưa với thầy thế này: thầy cho con cái biên nhận để đặng con gửi bên kia, gửi cho bên kia, để chứng tỏ rằng cái số tiền này đó là thầy có nhận được, qua trung gian mà có nhận được. Chứ còn những người họ sợ nhất là mang cái tiếng là lợi dụng, lợi dụng nhưng mà nhận tiền rồi mà không đưa, thì cái trường hợp này nó không nên. Cho nên cái này thầy thấy cẩn thận như vậy cũng tốt. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó là nên cẩn thận. Ta không để mà những người lợi dụng Phật giáo hay là lợi dụng chúng ta và làm những chuyện sai trái, rồi để chúng ta cộng nghiệp với họ luôn, chúng ta thọ nghiệp. Thì như vậy đó, ta là Phật tử, ta là người tốt, nhưng mà cộng nghiệp với người xấu đó, gọi là làm bạn với ma, phải không? Làm bạn với ma thì khi chết thì phải xa ác đạo thôi. Cho nên phiền não và nghiệp nó tăng lên. Bây giờ để chúng ta tu ở đây đó, cái tịnh độ mà của Đức Phật dạy chúng ta. Thế nên đạo Phật chúng ta nó có một cái mà xuyên suốt từ thấp lên cao. Cho nên ai ở cái trình độ nào, bắt gặp được cái pháp nào thì tu có kết quả, thì ta sử dụng cái đó thôi. Còn những cái khác, pháp khác của Đức Phật ta chưa có thực hiện được thì ta để đó. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta thấy rõ đó, là khi mà thành đạo rồi đó, tới lộc quyển thuyết pháp đó, thì bây giờ đó bảo là Đức Phật nói cái pháp tư thanh đế, thì nói cái pháp tư thanh đế này đồ thứ, thì pháp tư thanh đế này vẫn là pháp của Đức Phật. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy cho tới ngày nay ta vẫn tu cái pháp này thôi. Ta vẫn tu cái pháp tư tánh đế này. Ta nhiều khi ta cảm thấy như ta tu cả đời nữa mà cũng chưa xong nữa. Chứ mình không chơi cái này. Cái pháp này, cái pháp thấp ban đầu, hay tiểu thừa. Cái này ta sai, ta phá pháp. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, tùy theo sức người. Ta nghĩ sức mạnh của con dê á, thì nó chỉ kéo cái xe được chở cho một người thôi. Con ngựa đó thì nó mạnh hơn, nó kéo cái xe đó được 4-5 người. Nhưng mà con trâu á, thì nó mạnh hơn nữa, nó có thể kéo cái xe đó chở được 9-10 người chẳng hạn. Cái này là tùy theo sức người mà tu. Chứ bây giờ sức chúng ta yếu thì chúng ta lại muốn kéo nặng làm sao kéo nổi. Đó. Cho nên Đức Phật ví như là Bồ Tát Văn Thù hay là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ Tát Văn Thù là lấy cái sức mạnh và nhanh của sư tử làm biểu tượng. Đó. Cho nên ngài Đức Phật nói là sư tử thì muôn thú phải sợ nó hết. Đấy, đây Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn thì làm chuyện lớn. Cho nên Bồ Tát Văn Thù đi tới đâu nữa thì tà ma ngoại đạo theo hơi gió đánh xa, phải không? Nên ở đây mình tu theo kinh Pháp Hoa đó thì tà ma ngoại đạo đó, hãy mình tới chỗ nào là nó dẹt đi chỗ khác hết, nó không ở chỗ mình được. Nếu mà ta tu đúng như vậy đó, gọi là Phật thừa, ta tu đúng theo Phật đó, thì ma phải sợ thôi. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta có làm đúng như Phật được không? Đó. Đương nhiên là chưa được. Cho nên đó, chúng ta chỉ nương cái lực của Đức Phật. Ta không làm như Phật được thì ta phải nương được cái lực của Đức Phật. Mà nương được lực Đức Phật đó, đôi khi là chúng ta cũng mạnh. Ta mạnh này đó là nhờ lực của Đức Phật. Nhưng mà khi chúng ta bỏ cái lực Đức Phật ra đó thì chúng ta mất trắng, ta không còn gì nữa hết. Tài lực này là của Đức Phật. Vì vậy đó mà gọi là nương vào cái lực của Đức Phật. Mà tu đó, đôi khi người ta còn nói thêm cái nữa là Phật hộ niệm, Phật bổ xứ. Ta là Phật bổ xứ thì lúc bây giờ Phật mới hộ niệm cho ta được. Còn Phật không bổ xứ cho ta thì Phật đâu hộ niệm cho ta. Cho nên chỗ này rất là khó. Tại ta tới cái chỗ đó ta làm đạo, có phải là Phật bổ cho ta không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái người mà thực tu và đắc đạo đó, ta nhìn ta thấy chỗ này chứ. Cái chỗ này đó làm đạo được, nhưng mà ai làm đây? Cho nên Đức Phật Thích Ca, cái khi mà ngài tu hành đó, ngài tới chỗ cái cây Bồ Đề đó, ngài nhìn thấy chỗ cây Bồ Đề đó, ngài liền nói cái chỗ này đó Phật Ca Diếp trước đây đã ngồi đây thành Phật đây. Cho nên bây giờ mình tới chỗ này nữa là chắc chắn mình sẽ thành Phật thôi. Cho nên ngài mới hạ quyết tâm ngồi xuống đây, nếu không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì dầu có thịt nát xương tan ta không vào đứng dậy nữa hết. Tại Đức Phật thấy được chỗ này. Nhưng mà bây giờ nó tất cả chúng ta đây bắt chước ngài đó là tới ngồi đó, phải không? Rủ xương chết thôi chứ sao thành được. Tại vì chúng ta không thấy được Đức Phật Ca Diếp thành ở đây, chúng ta không thấy được Đức Phật Thích Ca thành ở đây. Mà chúng ta tới đó là chúng ta thấy rừng hoang cỏ dại. Này nó khác chứ. Cho nên phải tới cái chỗ đó mới được. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói với chúng ta làm sao? Ta tu theo Pháp Hoa. Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, trong cái thời Kinh Hoa Nghiêm á. Đây chùa ta lấy cái danh hiệu là chùa Quy Nghiêm đây đó, có nghĩa là tu theo Kinh Hoa Nghiêm đó, là lấy cái điểm mà thành đạo của Đức Phật. Cái Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật là chính. Nhưng mà thầy nói là Bồ Đề Đạo Tràng đó không phải là cái cây Bồ Đề ở bên Ấn Độ chỗ Đức Phật Thích Ca thành. Tại vì Bồ Đề đó là trí giác. Bồ Đề là trí giác. Bao giờ mà trên bước đường tu của chúng ta đó, mà cái trí tuệ đạt lên tới cái đỉnh cao nhất đó, cái hiểu biết chúng ta đó, không có ai bằng nữa hết đó. Tức là cái gì mọi người biết ta cũng biết, mà cái gì mọi người không biết ta cũng biết đó, thì cái này là đến Bồ Đề này. Thế nên Bồ Đề Đạo Tràng là chỗ này nè. Cho nên Đức Phật thành Phật rồi, có nghĩa là tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi, cho nên ngài biết được hết tất cả mọi việc, biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, biết được tâm tưởng của tất cả mọi người. Tại nhìn một người đó thì Đức Phật biết cái người này trong quá khứ đã làm cái gì, đã tu cái gì, làm tội gì đó mà bây giờ sanh ở đây. Đức Phật thấy rõ, không có sai lầm. Thì chỗ này gọi là Đức Phật thành Phật, hay là đến Bồ Đề, cái trí ngài nhận thấy. Cho nên Ngài nhìn thấy vua Tần Bà Sa La đó, thì Ngài biết ngay là Tần Bà Sa La này nó sẽ bị con trai mình giết này. Thì tất cả các Phật tử mình nghiệm xem, tại ta không biết này. Đức Phật thấy cái chỗ này trước rồi. Cho nên Tần Bà Sa La sợ Đức Phật, kính nể Đức Phật là cái thấy của Ngài. Cho nên Tần Bà Sa La thì rất thương thái tử mà A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế là con một của Ngài, nghĩ rằng là sau này nó A Xà Thế sẽ lên nối ngôi làm vua chỗ này nữa. Cho nên là vua hết lòng thương yêu chiều chuộng cái cậu bé này. Nhưng mà khi lớn lên rồi nữa thì kết bạn với những người xấu, cho nên nghĩ tới là lật đổ ông vua trước, xóa ngôi. Cho nên bắt ông vua cha nó đem nhốt trong ngục đó, để bỏ đói rồi chết thì phải không? Đây là cái trường hợp mà vua A Xà Thế. Cái này Đức Phật thấy trước rồi. Cho nên Đức Phật đã nói với vua Tần Bà Sa La cái chuyện này trước rồi. Khi mà nghiệp quả tới đó, thì Tần Bà Sa La nó nên quên hết tất cả cái việc này, để mà nhiếp tâm nghĩ tới Phật, để về Phật. Đây là cái tịnh độ đầu tiên mà Đức Phật nói cho chúng ta. Tức là trần ai này dứt sạch á, thì lúc bây giờ tịnh độ hiện ra. Cho nên cái tịnh độ thực á, là tịnh là sạch á. Cho nên cái tịnh độ á, nó có những cái tịnh độ khác nhau này, chúng ta biết này. Cho nên mười phương chư Phật tịnh độ, tức là tịnh độ của chư Phật mười phương khác, tịnh độ của Đức Phật A-di-đà bên Tây Phương khác, mà tịnh độ của các vị A-la-hán thì khác. Rồi đó là tịnh độ của Đức Phật Thích Ca thì khác nữa nhé. Thành ra các Phật tử chúng ta hiểu vậy nữa. Thành bây giờ đó, đầu tiên đó, Thầy nói là cái tịnh độ mà Đức Phật dạy cho các vị A-la-hán này tu chứng quả A-la-hán thì tịnh độ hiện ra. Ta không gọi là tịnh độ mà ta gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là quả vị vô sanh. Cho nên ở trong sanh diệt thì có cái gì? Tức là bốn cái việc khổ là chính, nguyên nhân của khổ. Khổ và nguyên nhân của khổ thì đây là thế giới sanh diệt. Đây là trên bước đường tu này. Cho nên các vị này đó chấm dứt thế giới sanh diệt này, họ chứng vô cái quả vị vô sanh đó là họ hết rồi. Cái Niết Bàn hiện ra chỗ này, cho nên ta gọi là Niết Bàn. Đây ta chưa nói là tịnh độ mà ta gọi là Niết Bàn. Ta nói Niết Bàn là của các vị Thánh A-la-hán. Tức là dứt cái tâm sanh diệt rồi đó, thì cái trường hợp này Niết Bàn hiện ra. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Niết Bàn một bài kệ thôi mà ta phải hiểu. Một bài kệ thôi. Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt thời tịnh tịch diệt di lạc. Đó cái Niết Bàn đầu tiên mà Đức Phật dạy là chỗ này. Tại vì cái tâm chúng ta nó đang kẹt trong vấn đề sanh diệt, mà trong cái sanh diệt nó là hết khổ tới vui, hết vui tới khổ. Tất cả những cái chuyện này nó luôn luôn biến đổi không ngừng, tại vì sanh diệt nó. Tại nên bữa nay chúng ta được thì chúng ta mừng, nhưng mà ngày mai chúng ta thua thì chúng ta khổ. Hết khổ rồi tới vui. Rồi từ cái chỗ này đó mà do tạo nghiệp sai biệt. Tạo nghiệp sai biệt, nghiệp lớn, nghiệp nhỏ, đủ thứ nghiệp hết. Cho nên bây giờ sanh ra tất cả các cái tánh này khác nhau này. Rồi cái hoàn cảnh khổ này khác nhau này. Thì ở trong thế giới sanh diệt là như vậy. Đó là thế giới sanh diệt. Thành ra thế giới sanh diệt là đối nghịch trở lại với Niết Bàn. Cho nên cái pháp Tứ Thánh Đế Đức Phật dạy các vị tỳ kheo này đó là căn bản nhất tu hành để chứng Niết Bàn. Cái này là pháp căn bản. Nên Thầy nói Thầy tu theo kinh Pháp Hoa, nhưng mà Thầy cũng không rời cái pháp Tứ Thánh Đế này. Tại Đức Phật nói ai mà bỏ cái pháp Tứ Thánh Đế này mà tu cái gì khác đó, thì cái này coi chừng rớt qua tà đạo, phải không? rất qua tà đạo, cái này rất nghiêm. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa mà ta không rời cái pháp tứ thánh đế này. Nên lấy cái pháp tứ thánh đế này mà tự kiểm tra lại cái chuyện tu hành của mình đây. Thế nên ít nhất mình chưa làm Phật được thì mình cũng làm A-la-hán, hay là chưa được làm A-la-hán thì mình cũng được làm tu đà hoàng, tức là giữ lưu. Đây là trên bước đường tu đó, ta đi vào con đường của Phật ta phải đi cái này. Tại cái người kia Đức Phật nói là do cái sức họ yếu. Cái sức họ yếu thì họ không làm những chuyện lớn được, cho nên chỉ làm chuyện nhỏ thôi. Làm chuyện nhỏ là gì? Kinh Pháp Hoa gọi nó là dọn quét phân nhơ, phải không? Tất cả mọi người mình đây đó, cái tâm mình dơ bẩn, cái thân mình dơ bẩn, cho nên bây giờ làm sao cho thân mình sạch, làm sao cho tâm mình sạch. Thế nên làm cho cái thân này sạch đó, thì biến cái nhục thể này làm pháp thân. Cái thân mình mà sạch rồi đó thì chính cái thân này đó là pháp thân. Cái thế giới của mình sống đây là thế giới ta bà, nhưng mà thế giới ta bà này liền biến thành tịnh độ, phải không? Thế nên các Phật tử nghiệm cái nghĩa của Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên phải làm sao mà tịnh hóa thân tâm của chúng ta đây, trên bước tu này. Tức là trong sạch quá mình đi. Thì trong sạch quá mình đây là gì? Làm sao nữa mà con người mình trở thành vô nhiễm cũng như hoa sen vậy đó. Nên Đức Phật nói là hoa sen mọc ở trong bùn, mọc ở trong bùn, nhưng mà hoa sen vẫn có cái mùi hương của sen. Cho nên tiêu biểu cho đức hạnh của người tu của ta là thế này. Tại vì ở trong bùn mà ra, nhưng mà tỏa ra hương sen. Làm con người, nhưng mà con người đó có đức hạnh, con người đó có trí tuệ, thì trên bước đường tu chúng ta làm sao mà sanh ra được đức hạnh, làm sao mà sanh ra được trí tuệ. Đây là cái chính, chứ không phải là cố chấp. Cho nên cái bước ban đầu đó, thì tất cả những người này tu hành đó, khổ. Tại thấy cuộc đời này khổ quá, cho nên muốn bỏ khổ mà tìm vui. Từ đó mà ngoại đạo bày ra đủ cách tu hết, đủ cách tu hết để rằng mà được vui. Mà phần nhiều đó là nói được vui, nhưng mà vui này là gì? Tức là cho chúng ta ăn bánh vẽ. Tức là ráng mà chịu cực đây đi. Có bao nhiêu tiền đem cúng hết cho mấy ông Bà La Môn đi, sau này mấy ông cho mình lên trời, phải không? Nhưng mà đợi chết rồi mới lên trời, các vị thấy không? Cái này gạt mình lắm, mình chưa chết sao mình biết có lên hay không? Mà tới chừng mình chết rồi mình không lên, ai làm chứng cái này, phải không? Cho nên không khéo ta dễ bị gạt cho nên. Ta nói, ở bên Ấn Độ lúc đó là có 90 mấy thứ đạo. Mà 90 mấy thứ đạo này là toàn là bày ra nhiều cái cách tu khác nhau hết đấy. Nhưng mà cách tu này đó là toàn cái là hứa sau khi chết. Giống như bây giờ đó, những người ta lợi dụng pháp môn tịnh độ của Đức Phật cũng vậy. Nên ta biểu mình tu tịnh độ, làm cách này làm cách kia, mai mốt mình chết mình vãng sanh về cực lạc. Mình có vãng sanh không? Thế nên có vãng sanh được hay không? Đây ai biết, phải không? Đây nhiều người đó lại mê tín rơi vào chỗ này, bị người ta gạt. Ta nên đem tiền cúng hết vô đi, rồi mai mốt đó, cho vãng sanh về cực lạc. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất, ta sẽ bị lợi dụng ngay chỗ này. Tức là cái việc nào cũng người ta không lợi dụng hết, nó có hai mặt của nó. Nếu mà ta không khéo, ta bị cái này. Tịnh độ có không? Tịnh độ có. Nhưng mà về tịnh độ đó là về bằng cách nào đây? Thế nên về tịnh độ của chư Phật là thế nào đây? Thế nên có người bày ra nó, thôi bây giờ cứ sắm sâu chuỗi đi, cứ niệm Phật này, niệm hoài nữa, thì thế nào cũng về cực lạc. Thầy nói chưa chắc, tại còn những cái khác cần nữa. Đây là điểm quan trọng nhất cho chúng ta phải biết. Nên Đức Phật nói là mình tu phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Không có trí tuệ, chưa có trí tuệ thì phải nhờ các bậc minh sư mà dẫn dắt chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Thầy mà được như thế này đó, tới ngày nay đó, là thầy nói là trên đường tu thầy nhờ các bậc minh sư dẫn, dẫn đường, dẫn đường chỉ lối cho mình đi, mình không phạm phải những sai lầm, cho nên mình tồn tại, mình phát triển được chứ. Còn nếu mà bị thầy tà bạn ác nó dẫn thì coi như hỏng rồi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nên Đức Phật nói là người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì dầu tu năm cái pháp ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, phải không? Trừ trí tuệ, tức là chưa có trí tuệ, thì cái chỗ này nó còn phải mắc sai lầm nhiều lắm. Thầy nói thí dụ bây giờ bố thí đi, cho nên ta khuyên mình bố thí được phước. Nhưng mà Đức Phật có dạy mình bố thí cũng được phước, mà bố thí cũng được tội, phải không? Thế nên tội với phước lẫn lộn này. Thế nên bố thí Đức Phật á, biểu mình phải có trí tuệ, phải coi mình bố thí cho ai, bố thí cho ai, để họ làm cái gì, thì cái này mới được phước chứ. Thế nên họ tạo ra phước thì mình mới được phước. Còn bây giờ họ tạo ra tội thì mình được tội. Tại mình đầu tư, mình hùng vốn, mình hợp tác làm ăn, phải không? Thì bây giờ nó ăn nên làm ra thì nó chia phần lãi cho mình chứ. Còn bây giờ nó dở nợ, nó mất hết rồi, mình làm sao mình đòi đó. Cho nên cái này sai. Cho nên bố thí và cúng dường cái này không. Cho nên cúng dường đúng pháp thì cái trường hợp này sanh phước. Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Cúng dường cho một cái vị sắp đắc quả A-la-hán, cúng dường cho một vị sắp thành Phật, cái này được phước chắc chắn rồi. Tại người này họ tu thật, họ tu thật, họ chứng thiệt, cho nên họ cũng cần mình cúng nữa. Nhưng mà mình cúng chỗ này mình được phước. Tay cúng cho cái vị này, họ sẽ đắc quả la hán, họ làm thánh, thì họ là cứu được bao nhiêu người, trong này có chia phần lời cho mình. Nên Đức Phật nói là cái người mà cúng cho ngài đó có một bó cỏ thôi, gọi là kiết tường thiên. Cúng cho Đức Phật có một bó cỏ thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà Đức Phật nói là cái ông này sẽ lên trên trời và ở trên đó đời đời hưởng phước, không có gì hết phước nữa. Hỏi tại sao không hết? Đức Phật nói là tôi thành Phật rồi, tôi đi thuyết pháp, tôi đi giáo hóa, bao nhiêu người mà nương trong pháp của tôi này đó mà được đắc đạo đó đều có chia phần cho ông hết. Cho bây giờ thầy trò mình đây tu hành đây cũng có chia phần cho kiếp thường thiên chứ. Thành ra ông không bao giờ hết. Ông ở không, ông chơi ông cũng hết nữa. Thành ra tất cả cái này đó mình đều có chia cho ông hết. Giờ ông chỉ lấy cho mình 1% thôi, phải không? Nó cũng nhiều chứ. Đây trên bước đường tu, cho nên đầu tư vô cái chỗ này đúng pháp. Thành ra đúng pháp thì cái này được phước. Còn nếu mà quý vị thấy cái ông thầy đó mặt mũi cũng sáng sủa dễ thương, biết không? Đó. Thế nên mình đem đầu tư cho ông. Đem đầu tư vô cho ông. Ông nói bây giờ tôi cần mua chiếc xe gắn máy, tôi cần mua cái laptop, tôi cần mua cái gì đó. Ráng gồng mình mà mua sắm hết. Em cho ông đầy đủ hết rồi đó. Vài hôm sau nữa là nghe nói ông hoàn tục rồi. Tức quá, phải không? Thành tức quá. Thành ra có người đi tới thưa này. Nên vừa rồi nếu mà các Phật tử có đọc báo Giác Ngộ có thấy một ông ở trên Gò Vấp, tức là ban tăng sự của Hòa Thượng Minh Thông đó, là lập hội đồng yết ma coi như là xử cái ông này đó, xử cái ông này đó là không được mặc áo tu trở lại nữa, không được đi xuất gia nữa, tại ông đi gạt người ta nhiều. Cho nên lợi dụng chiếc áo tu mà đi gạt, thành ai đem đầu tư vô chỗ này mất trắng rồi, thành mất trắng rồi mà còn nghiệp mang nữa, tức chết đi, phải không? Hỏi ra bà này đóng cho ổng 100 triệu, bà kia nó 200 triệu, đóng nhiều quá giờ tức quá đi thưa, thì cái đó không. Đây chúng ta đầu tư mấy chỗ này sao? Nên Đức Phật nói cái người này họ tu, họ đắc đạo, ta đem ta cúng, ta giúp cho họ một phần. Mà nói bây giờ cái tu đắc đạo thầy nói rất là khó, nhưng mà ta giúp cho những người đó họ thực học đi, để sau này đó, thứ nhất đó là họ ra trường họ kiếm được cái miếng ăn của họ, thứ hai đó là nếu họ còn nhớ ơn Phật thì họ làm được một số việc. Nên nói tới đây thầy nhớ lại cái chuyện mà vào khoảng độ 40 năm về trước, khi thầy còn học bên Nhật. Cho nên thầy còn học bên Nhật ấy, thì bây giờ đã có một cái anh đó, anh thi đậu vào trường y khoa, mà bây giờ đó ảnh thiếu tiền, anh đóng tiền này, anh thiếu tiền anh đóng cho trường ấy, thì ảnh sẽ bị đuổi học. Y khoa học được 6 năm rồi, mà bây giờ học được 5 năm rồi, còn năm cuối nữa còn không đem nộp tiền cho đủ thì không tốt nghiệp, không ra trường, không được làm bác sĩ, phải không? Cái này các Phật tử thấy có nên giúp không? Tại nên trong lúc đó đó thì thầy đã tốt nghiệp rồi, thầy nói bây giờ thầy đã tốt nghiệp rồi, bây giờ đó thì thôi thầy chỉ dồn lại thì giúp cho một người thôi. Thầy giúp cho cái anh này thôi. Mà anh này anh tốt nghiệp xong rồi anh ở lại bên Nhật luôn, không về Việt Nam nha. 30 năm sau đó anh về Việt Nam, anh tìm tới anh thăm thầy, đi kiếm thầy thăm. Anh thấy ở trong lòng anh nó cứ nghĩ tới Phật, rồi nghĩ tới thầy, nghĩ tới Phật giáo. Đây giúp một người nhưng mà vẫn sanh ra công đức. Anh này nói một câu rất dễ thương. Anh ở trong nước á, là con không còn ai thân để hết, nhưng mà còn thầy. Các vị nghe nói dễ thương không? Đây là điểm quan trọng. Tức là nghĩ tới thầy đi về thăm. Thầy nói nghĩ tới thầy, nghĩ tới Phật. Thầy nói như vậy là lời rồi, phải không? Tức là có lời rồi đó. Làm cho anh này nghĩ tới Phật thì tốt rồi. Còn nếu mà để cho anh hận thì cái này phá pháp tội. Thầy mới hỏi bây giờ anh làm gì. Anh nói con ở bên đó thì con lãnh cái trách nhiệm là chăm sóc cho 30 người già. Chăm sóc cho 30 người già, tí này bên Nhật nó có một cái nó gọi là bác sĩ gia đình. Thành ra những người già đó thì có một bác sĩ để theo dõi sức khỏe của họ. Cái y tế của họ tốt thì họ có cái đó. Cho nên anh làm được. Thành ra khi mà chăm sóc cho người già đó, thì anh đó anh mới nghĩ tới thầy. Bây giờ thầy già rồi, biết không? Không biết có ai chăm sóc không? Thôi đi về thăm. Anh đem về một ít cái thuốc anh cho thầy. Thầy nói nếu mình đầu tư cho người tu thiệt, mình đầu tư cho những người học mà cần, họ học được, thầy chỉ nghĩ trong lòng họ kiếm được cơm họ ăn là tốt rồi, họ không ăn hại. Mà nếu hay sau này đó mà họ nghĩ tới Phật pháp, họ giúp cho người khác nữa thì tốt hơn. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu đó. Thì bố thí đúng pháp và sai pháp, sanh công đức và sanh ra tội lỗi, cái này các Phật tử nên nhớ. Mà nếu hơi không có trí tuệ thì chúng ta dễ lầm cái chỗ này đó. Ta lầm là con của ma, phải không? Con của ma giả Phật, con của ma mà phá Phật bằng cách này. Thành ra nó nhìn rõ. Cho nên dầu nó có nói gì đi nữa, nó có mặc áo gì đi nữa, mà ta có trí tuệ nhìn thấy biết là đây là giả thì nhưng ta không hợp tác. Cho nên có những người Phật tử thiệt là đáng tội nghiệp ấy, là thấy ông sư này biết là sư giả và nghi là sư giả, nhưng mà nghĩ thôi cũng phải cúng thôi, phải không? Đây có ai vậy không? Cho nên có người thưa với thầy thiệt như thế. Đấy, biết là sư giả rồi, thấy như vậy nghi là sư giả rồi, nhưng mà thôi nghĩ là sư mà mình phải cúng nha. Đây chúng ta cẩn thận. Chúng ta không nên kết hợp với những người xấu. Kết hợp với những người xấu thì chúng ta lại làm quyến thuộc của ma, chứ không phải quyến thuộc của Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề tức là có trí tuệ. Thành ra nên cẩn thận. Thành ra tất cả này, nó thấy chúng ta muốn lên thiên đường thì nó bày ra pháp lên thiên đường. Muốn về cực lạc, nó bày ra pháp cực lạc. Thấy người ta muốn làm giàu, nó bày ra pháp làm giàu. Thành ra muốn tu thiền, nó chỉ tu thiền. Nhưng mà có đắc thiền không? Thành cái người mà đắc được thiền thì lúc bây giờ mới truyền được cái thiền này. Đây là cái thật. Cái này là cái cốt lõi của đạo Phật. Cho nên ta chê thiền là này ta sai. Thiền không phải là sai, đó là cốt lõi đạo Phật, cái này là tốt nhất đây. Cho nên thầy mới dùng cái câu là liễu ngộ pháp hoa chứng đạo thiền. Cho nên điều quan trọng nhất ta tu theo pháp hoa, nhưng mà tới cái đỉnh cao của nó, tới cái cốt lõi của nó thì chúng ta phải đắc thiền thôi. Ta nên đắc thiền nữa gì? Khi mà đắc thiền được là đắc được thiền á, thì bây giờ cái tâm từ chúng ta nó mở rộng đến vô biên, phải không? Đấy, trên bước đường tu đó là cái tâm từ chúng ta nó mở rộng tới vô biên. Cho nên bây giờ chưa đắc được thiền là thầy phải thuyết pháp á, thì tất cả các Phật tử nghe mới phát tâm được. Nhưng mà khi mà một thiền sư đắc thiền rồi đó thì không cần thuyết như thế này. Thì các thiền sư thì không thuyết, nhưng mà họ ngồi thiền, họ thuyết ở trong thiền định, cái này quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật mình sao? Nói cũng là chánh pháp, mà yên lặng cũng là chánh pháp. Thành ra nói là chánh pháp có nghĩa là mình thuyết giảng không sai, ta nương theo lời dạy của mình mà ta vào đạo cũng tốt. Nhưng mà một vị thiền sư đó không nói, chỉ ngồi thiền thôi, mà dùng cái tâm từ của mình để gửi tín hiệu tới tất cả những người mà có nhân duyên với mình. Những người mà có nhân duyên với mình trong kiếp này hay là những kiếp về trước á, gửi cái tín hiệu này đi, phải không? Chỗ này ngày nay thì quý vị dễ hiểu rồi. Ngày xưa người ta gọi là thần giao cách cảm. Giữa một người với một người đó thì chỉ truyền tin với nhau bằng cái gì? Bằng cái cách cảm thần giao này. Tức là mình nghĩ tới người nào đó thì cái người đó liền nghĩ ngay lại tới mình. Còn ngày nay thì bây giờ để mình có đủ cách hết rồi, mình nối mạng được rồi thì cái trường hợp này khác. Cho nên cái thần giao cách cảm này đó, nó nâng lên bức đó, nó thành ra thiền. Thiền tức là ngồi yên lại, cái sức tập trung mình mạnh. Cái sức tập trung mình mạnh cho nên nó tạo thành ra một cái điện năng mà nó có thể đi tới cái người nào đó mình muốn. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử mình tu hành đây, cho nên mình vẫn có một cái điện năng, mình vẫn có từ trường ở trong người mình chứ. Cho nên mình sử dụng cái điện năng này, cái năng lượng này, cái từ trường này đó, mà mình gửi cái tín hiệu này tới ai? Nhất là ở trong cái mùa du lan này đó, là đầu tiên quý vị gửi tín hiệu này tới ông bà tổ tiên cha mẹ của mình đây nhiều đời. Đây là cái điều quan trọng nhất. Ngài Mục Kiền Liên đã làm cái này, cho nên ta cũng làm cái này, ta gửi tín hiệu này đi. Cho nên khi mà ta về đây ta tụng kinh á, thì cái tín hiệu mà của ta đây này, nó gửi tới ông bà tổ tiên chúng ta, họ cũng về đây. Ta tụng kinh, họ cũng tụng kinh. Ta lại Phật, họ cũng lại Phật. Cho nên buộc họ theo ta chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nhưng mà cái người mà đắc thiền, đắc định rồi đó, thì cái lực họ mạnh hơn, cái từ trường họ mạnh hơn. Cho nên trong kinh Du Lan Đức Phật nói, cho nên hoặc người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng tham quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tấn phát và những hàng duyên giác thanh văn. Cái này là cái từ trường họ mạnh lắm. Cái từ trường họ mạnh lắm. Tại vì sao? Họ có cái công phu tu hành. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, chúng ta nhìn thì chúng ta biết cái người nào mà có một cái từ trường mạnh và cái người nào có từ trường yếu. Cái này thấy không? Cái từ trường họ mạnh á, nhưng mà cái này, cái từ trường này á, nó thuộc về cái ma lực, thì ta nhìn họ ta khiếp nè. Tại cái ma lực họ mạnh quá, phải không? Cho nên ta nhìn một cái ta sợ liền, rùng mình, phải không? Đây là cái từ trường, nhưng mà thuộc về cái loại ác, cho nên ta gọi là ma lực. Ma lực. Còn cái từ trường mà của Phật á, của Phật, của Bồ Tát á, thành ra nó tới ai đó, cái này là cái từ trường này là phát xuất từ cái tâm từ của các ngài. Cái từ trường này là lành, tốt, cho nên nó tới với ai đó thì cái người đó tự nhiên tiếp nhận được cái từ trường này thì cảm thấy an lạc. Đấy. Cho nên ta cúng Du Lan này, Đức Phật nó mời tất cả các những người mà tu hành thực này nè, họ về. Rồi tất cả những người này đó, nhờ cái tu hành của họ, mỗi một người chứng một cái, thì tất cả những cái này dồn lại làm một sức mạnh đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái người mà ẩn danh lâm tòng này đó là gì? Người này chuyên thiền định. Cái người này họ chuyên tu thiền định, họ không dính điếu gì tới cái chuyện đời hết, họ không nghĩ cái gì hết, cho nên cái tâm họ tập trung mạnh. Cái người này có một cái từ trường khác. Đây, tất cả những cái này đều khác nhau hết. Cho nên ngài nói là tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra vật thực đặng cúng dường, tự tứ tăng thời, hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc phải đều nhờ ơn, phải không? Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng được bá niên thọ trường. Đây là trên bước đường tu của ta. Thành ra khi mà ta tu hành đúng pháp, đúng pháp rồi đó, thì ta nhận ta thấy này. Tại vì ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta mà chết rồi đó, mà họ bị đọa trong tam đồ đó, thì cái trường hợp này đó luôn luôn lúc nào nó cũng tạo cho chúng ta có một cái tâm bất an. Đây là chính. Cho nên thầy hồi mới đi tu đó, thì tại bà con thân nhân của thầy đó chết vì chiến tranh nhiều quá, chết cách này chết cách khác, cho nên ở trong giấc mơ thầy cứ thấy họ. Mà cứ mỗi lần thầy thấy những người này trong giấc mơ đó, thì thầy tỉnh dậy đó, thầy đi tụng kinh, thầy đi sám hối thầy lại. Ta đã tu một khoảng thời gian như vậy đó, 5 năm, 10 năm gì đó, cái này không còn thấy nữa, cái này biến mất. Mà lúc bây giờ đó, trong giấc mơ thầy cứ thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy chúng hội đạo tràng nhiều hơn. Đây cái thiện nghiệp đã tạo rồi đấy. Tại nên trên bước đường tu mình nó có đổi khác, nó có đổi khác. Cái khi mà ác nghiệp mình nó còn nhiều đó, thì cái trường hợp ta nhìn thấy mình ta sợ, ta thấy mình ta sợ, ta ghét, ta không muốn gần gũi. Nhưng mà khi công đức sanh được rồi, thiện nghiệp sanh ra được rồi đó, thì mọi người dễ cảm tình với mình hơn. Cho nên mình nghĩ tới người nào, mình nghĩ tới người nào, thì cái trường hợp cái người đó họ dễ phát tâm hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, thì chúng ta thấy. Vì vậy đó, mà khi chúng ta cúng, chúng ta cầu mượn cái hình thức thôi, nhưng mà cái chính của nó đó là phải mời tất cả những người tu hành. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Thì như vậy đó, là ở trong cái tịnh độ, cái tịnh độ của Đức Phật mà thầy nói đó, là tịnh độ Tây Phương của Đức Phật Di Đà. Tịnh độ Tây Phương Đức Phật Di Đà là sao? Cho nên Đức Phật cũng nói với chúng ta, cho nên cái mô hình này chúng ta nên xây dựng. Ta nên xây dựng cái mô hình này, chứ không phải đây là trò chơi, mà đây là thiệt. Cho nên thầy nói là thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm này, thầy xây dựng cái chùa Bủ Thiền ở trên núi đó, là thầy xây dựng theo cái mô hình tịnh độ của Đức Phật Di Đà đây. Ta nên xây dựng theo đây sao? Có nghĩa là tất cả những người đi tới đây đó, thì Trước nhất là gì? Tại nên không có làm ăn buôn bán gì đây hết, điện thoại cũng cắt luôn phải không? Tiền bạc ở đây không có đâu. Cho nên ở trên núi thì vải mình cái đường đi lên á, các vị ai có lên rồi thì biết. Mà. Tất cả các cái núi khác á thì người buôn bán, người ăn xin từ dưới đi lên. Ở đây có ai lên núi Cấm bao giờ chưa? Thành ra thầy có lên một lần, vì ở trên đó hồi xưa Hòa Thượng Thích Tịnh tu ở trên, cho nên thầy vẫn lên. Nhưng mà đi từ dưới chân núi đi lên, bây giờ thì nghe nó có cáp treo rồi, đi dễ rồi. Hồi đó mà thầy lội bộ đi từ dưới núi đi lên như vậy đó, mà đi tới chỗ nào đó là cũng có hàng quán buôn bán đủ thứ đầy hết. Nếu bán đồ chay thì còn đỡ, phải không? Tại nơi đó để mà cung cấp cho đủ thành phần xã hội đi lên đó. Cái này là biến tịnh độ thành ra quế độ. Tại nơi ngày xưa núi Cấm là một cái nơi mà những người tu đắc đạo ở đây nhiều. Nhưng mà ngày nay núi Cấm trở thành ở chỗ tham quan, phải không? Hay là Yên Tử mình cũng vậy. Yên Tử ngày xưa đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên đó, đấy, Trần Thái Tông lên đó để gặp Phù Văn Quốc Sư. Lúc đó đi phải vượt qua 9 suối 10 đèo. Lúc mà thầy lên Yên Tử lần đầu tiên này cũng phải vượt qua cái này. Nhưng mà trong lúc đó thì thiệt ra đó là đi suốt cả ngày, nhưng mà bây giờ thầy chỉ lên tới Hoa Yên thôi. Bây giờ quý vị ra sướng lắm, không? Lên cáp treo một cái là mấy phút lên tới Hoa Yên liền. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm. Nhưng mà như vậy đó thì cái khách hành hương tham quan nhiều hơn, còn cái khách mà thiền khách tu thì rất hiếm. Cái người tới đây để tu thì rất là hiếm. Tới đây tham quan hành hương, cái này thầy nghĩ là nhiều. Đó. Cho nên biến cái tịnh độ thành ra ta bà. Bây giờ đó tu ở đây Đức Phật dạy mình là biến cái ta bà này thành tịnh độ. Đức Phật A Di Đà đó thì cái thế giới Tây phương của ngài đó, hồi đó nó là ta bà. Nó là ta bà, nhưng mà Đức Phật Di Đà đó là nhờ tu, cho nên cái tâm ngài thanh tịnh trước. Cái tâm ngài thanh tịnh trước rồi cái trí tuệ ngài sanh ra, cho nên kinh Pháp Hoa chúng ta lấy cái cốt lõi là chỗ này. Tại nên Đức Phật Di Đà cũng là tu Pháp Hoa, phải không? Nên Đức Phật Thích Ca nói là kinh Pháp Hoa là mẹ của chư Phật. Tại vì ta đọc ta thấy Phật Đại Thông Trí Thắng có 16 vương tử, mà Phật Di Đà là một vương tử trong 16. Phật Thích Ca cũng là một vương tử trong 16 vị này. Nên bài sám Di Đà có không? Đây là cái trường hợp đó. Đức Phật Thích Ca thì nguyện độ ở thế giới ta bà. Đức Phật Di Đà đó thì nguyện mở cửa nhà lạc bang, phải không? Tại Đức Phật Thích Ca thì chủ trương tâm thanh tịnh thì tịnh độ hiện ra. Đức Phật Di Đà thì chủ trương ngược trở lại đó, cảnh thanh tịnh thì tâm ta dễ thanh tịnh. Cho nên thế giới cực lạc là thế. Cho nên ở đây đó thầy nói đầu tiên mình xây dựng cái cảnh thanh tịnh này đó, để cho cái tâm ta vô đây thanh tịnh theo. Tại ai đi vô đây tu đó, ta cũng cảm thấy thanh tịnh theo. Là vì cấm hết đi, phải không? Ta hạn chế hết. Nên Đức Phật A Di Đà bên kia ngài cũng hạn chế hết. Tức là tất cả những người tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, thì cái trường hợp này cấm hẳn hết, tất cả những chuyện này không có nữa mới được vô, phải không? Thế nên cái trường hợp mà quý vị thấy không, tức là muốn về tịnh độ không phải niệm Phật được về đâu. Cho nên muốn về tịnh độ là phải tu 10 điều lành. Phải tu 10 điều lành trước chứ. Cho nên tu 10 điều lành để chi vậy? Để cho tâm mình trở thành thánh thiện. Phải không? Tức là thân mình có 3 việc: sát, đạo và dâm. Không có tội này thì mới hy vọng về. Ta nên sát sanh nhiều quá mà đi về tịnh độ được, đi trốn hả? Rồi gian tham trộm cắp mà đi trốn hả? Rồi tà dâm nữa đi trốn hả? Những người tội lỗi thì phải thọ quả báo thôi. Những người đó tới chỗ nào thì chỗ đó liền biến thành ta bà hết. Cho nên người xấu tới chỗ nào thì cái chỗ đó trở thành xấu thôi. Cho nên đây ở bên thế giới cực lạc, cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng không có. Đây là ở bên thế giới cực lạc, cho nên hạn chế cái này tối đa này. Cho nên trên bước đường tu đó, ai muốn về tịnh độ, về cực lạc đó, thì chuyện này phải có trước. Thì bây giờ người ta tu tứ niệm xứ, ta có về cực lạc không? Về chứ. Tại vì tu 37 trợ đạo phẩm của Đức Phật đó, thì cái trường hợp này đó, khi mà tâm người ta thanh tịnh rồi thì thế giới tịnh độ hiện ra đây. Đức Phật A-di-đà đó, ngày xưa Ngài làm vua, Ngài làm vua, nhưng mà Ngài tu mau, Ngài đắc đạo sớm là gì? Ngài làm vua nhưng mà cái tâm của Ngài không có cái tâm hơn thua phải trái, phải không? Không có cái tâm này nữa. Gọi là vô tránh niệm. Cái niệm mà tranh chấp cũng không có nữa, nhưng mà vẫn là vua, phải không? Cho nên ta gọi là thánh vương. Đây là trên bước đường tu ta thấy Đức Phật Di Đà nữa. Cho nên trên bước đường tu hành này nữa, mà cái người nào có phước lớn á, thì họ tu mau hơn. Người nào có phước ít á, thì tu chậm hơn. Người nào mà nghiệp nhẹ đó thì mau hơn. Người nào mà nghiệp nặng á, thì phải khó hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta là khác. Nhưng mà căn bản của nó này cũng trở về 37 trợ đạo phẩm. Cái đây là chính. Tại nên tứ niệm xứ là cái này đi ban đầu nữa. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để tất cả những cái này ta buông hết đi. Ta buông hết để chi vậy? Ta không bị xã hội này chi phối. Cho nên Đức Phật nói là cái người nào mà cái tâm ta bà này chấm dứt á, thì cửa tịnh độ mở ra. Còn cái tâm ta bà này mà còn á, thì thế nào phải ở lại thôi. Mà nhất á, là các vị nhớ cái khi cận tử nghiệp, tức là khi mình chết á, mình sắp chết đó, thì tất cả những cái nghiệp này hiện ra. Cho nên cái người mà sát sanh hại mạng nhiều đó, thì trước khi chết đó, cái này hiện ra. Ông Đường Thái Tông đó, Đường Lý Thế Dân đó, là tại vì đó, ông muốn làm vua, cho nên mấy người anh em ông sát hết đi. Rồi luôn cả mấy người con của ông ấy, ông giết luôn. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà cái khi ông sắp chết, tất cả những cái này nó hiện ra hết. Hiện ra đòi mạng chứ. Cho nên này gọi là cận tử nghiệp. Tất cả những cái nghiệp ác của mình đều hiện ra hết. Rồi ông đi chinh phạt, ông đánh nước này, ông đánh nước kia, mở rộng bờ cõi. Những người đi theo ông chết, họ cũng hiện ra đòi mạng. Những người đó mà bị cái đoàn quân của ông giết, nó cũng hiện ra đòi mạng, phải không? Ông khiếp quá. Cho bây giờ ông mới mời Ngài Huyền Trang vô để nhờ Huyền Trang siêu độ dùm cho những người này nữa. Cho nên từ đó đó là mới có một cái gọi là lễ cầu siêu. Khi Đức Phật còn tại thế đó thì Ngài Mục Kiền Liên tổ chức trai tăng cúng dường. Bây giờ đó Phật vào Niết Bàn rồi đó, cho tới đời nhà Đường đó, thì Đường Lý Thế Dân đó, mới mời Ngài Huyền Trang vô và mở cái thiên tăng hội đầu tiên, tức là mời cho đúng 1000 vị tăng tới đây để cho vua cúng dường, để nhờ các vị này để mà giải quan cho tất cả những người kia đi. Thì nhờ như vậy mà ông Đường Lý Thế Dân này đó, ông mới nằm im, ông chết, tức là giải được mấy người kia đi rồi thì mấy ông này mới yên được. Cho nên muốn về tịnh độ thì tất cả những cái này phải trả, phải nghiệp dứt trần ai nữa. Cho nên tất cả nợ nần dai trả nhiều đời nhiều kiếp đây mới xóa sạch hết rồi đó, thì bây giờ mới về được. Còn nếu mà còn mang nghiệp đây làm sao về? Thì mình nghe những người kia đôi khi họ gạt mình đó, họ bảo đảm cho mình đó, nhưng mà được chắc không? Nên thầy đó, thầy tin Phật đó, thầy nói bao giờ mà nghiệp hết thì về tịnh độ được, không về chỗ này về chỗ kia. Cái người tốt, người giỏi đó thì người ta rước, phải không? Ta trải thảm, ta rước mình. Còn mình vừa nghèo, đói, bệnh, hoạn, ngu dốt, hung dữ, mà mình cầm đơn đi xin hết chỗ này, chỗ kia, ai chấp nhận mình không? Cho nên tu là như thế. Nên cứ gỡ đơn đi, cứ kêu, phải không? Trợ giúp. Thầy nghĩ không ai giúp. Còn nếu mà mình tốt, tốt tức là ít nhất là hết nghiệp, gọi là tốt. Thứ hai đó là mình giỏi. Thứ ba là mình có trí tuệ. Thì cái trường hợp này đó là chắc chắn đó, là người ta, ta rước mình thôi. Thì bữa nay đó thì thầy có cái ý này, là lâu nay đó là tất cả các Phật tử, một số người đó người ta tới, người ta chăm sóc vườn cảnh cho mình, để mình tới đây mình hưởng thụ. Nhưng mà tất cả các vị ở đây đó, thầy nghĩ nếu ai có điều kiện, mình cũng nên gieo duyên vào đây. Tức là mình cũng chăm sóc để cho người khác hưởng đó. Thì cái này là cái tu của mình. Thì bằng cách đó, là nếu ai ở xa và ai mà bận việc đó, thì sau khi nghe giảng rồi về. Còn ai mà còn ở lại nữa thì xuống rồi tập trung vô cái chỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông hết. Để thầy chia ra ở đây làm ba tổ. Thế là tổ thứ nhất là dọn dẹp ở bên cái khu đảng sanh, không làm gì hết nữa. Chỉ lượm lá, quét lá, nhổ cỏ thôi. Giao cho chú Đại quản cái khu này. Cái đằng sau chỗ Đức Phật Di Đà, cái vườn Di Đà đó, thì cái trường hợp đó là giao cho thầy Đức quản. Thành ra ai muốn ra công quả ngoài đó cũng làm cái việc đó, tức là nhổ cỏ và quét lá thôi. Rồi đó, ai mà có duyên với Bồ Tát Quan Âm đó, thì theo thầy Hạnh đi qua bên cái vườn Quan Âm. Chúng ta làm một tiếng hồ thôi, 4 giờ tới 5 giờ là chúng ta nghỉ, chúng ta về. Còn ai mà còn ở lại thì 6 giờ chúng ta còn thời kinh tối, kinh Du Lan, để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên chúng ta. Thôi quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức Thank you.